Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, mời quý vị đến với chương trình phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 2 năm 2016. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi thế giới hãy tức thời hành động để giúp đỡ những người chạy nạn chiến tranh tại Syria.
If people are reduced to eating grass and leaves and killing.
Liên quan tới vấn đề nhân sự Việt Nam, chiếc ghế bí thư Thành ủy Hà Nội đã lọt vào tay của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Nhưng ngay sau đây, Anton sẽ điểm qua các tin quan trọng khác trong ngày.
Cảnh sát tỉnh Quảng Đông Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ 3 người bán sách Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc nói họ bị điều tra về hoạt động bất hợp pháp. Các nhà sản xuất ô tô ở Ấn Độ đang đạt mức tăng trưởng mạnh về doanh số, có thể đưa Ấn Độ trở thành thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới trong vòng 5 năm tới. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống còn 4,9% trong tháng 1, mức thấp nhất trong 8 năm qua.
Trong phần thời sự hôm nay, chúng tôi còn có bài tường trình về người tị nạn ở Australia. Và trong phần 2, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin thế giới chi tiết do Anton phụ trách.
Tuần sau, công ty Phoenix International của Mỹ sẽ tham gia cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trong chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines. Cuộc tìm kiếm sẽ được thực hiện trên một tàu của Trung Quốc cùng với 3 tàu của Hà Lan. Họ sẽ rà soát vùng Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm ngầm dưới nước sẽ diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía tây Australia thuộc Nam Ấn Độ Dương. MH370 mất tích cách đây gần 2 năm khi trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Trên máy bay khi đó có 239 người. Máy quét siêu âm bên sườn của Phoenix International sẽ do tàu cứu hộ Trung Quốc Đông Hải U-101 kéo. Máy này có thể tái tạo hình ảnh những khu vực rộng lớn dưới đáy biển. Các chuyên gia nói, thiết bị có tên Phoenix Synthetic Aperture của hãng này có độ chính xác cao hơn các máy siêu âm 75 kHz thông thường đã được sử dụng trước đây. Chủ tịch của công ty Phoenix nói, chúng tôi nóng lòng muốn giúp đỡ Cục An toàn Giao thông Australia trong việc tìm kiếm MH370 và khép lại một chương đau buồn cho những ai bị tác động của sự kiện bi thảm này. Phoenix từng giúp đỡ trước đây trong cuộc tìm kiếm. Lần đầu họ được thuê là thời điểm 3 tháng sau khi chiếc máy bay biến mất. Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc xác nhận đã bắt giữ 3 người bán sách Hồng Kông từng bị coi là mất tích. Chính quyền Trung Quốc nói những người này đang bị điều tra về các hoạt động bất hợp pháp. Các nhà phân tích nói lời xác nhận chính thức báo hiệu tin xấu về số phận của 3 người vì điều đó cho thấy họ đã không hợp tác nhiều lắm đối với việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý chống lại người chủ tuyển dụng của họ là ông Quế Dân Hải. Ông này bị cho là đã chọc giận chính quyền Trung Quốc qua ý định xuất bản một cuốn sách tiết lộ chuyện tình ái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cảnh sát Hồng Kông ra tuyên bố báo chí đêm thứ Năm cho hay, trong thư trả lời cảnh sát Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc lục địa nói Lữ Ba, Trương Chí Bình và Lâm Vĩnh Cơ tình nghi dính líu đến vụ án liên quan đến ông Quế và vì vậy các biện pháp hình sự bắt buộc đã được áp dụng với họ. Lời giải thích chính thức được đưa ra sau hơn 3 tháng 3 người này mất tích vào cuối tháng 10 mà không rõ họ bị bắt giữ vì những cáo buộc gì. Diễn biến mới nhất cho thấy chính quyền Trung Quốc không hài lòng về sự giúp đỡ của 3 người vừa kể trong việc kết tội thượng cấp của họ, theo nhận định của chuyên gia phân tích chính trị Lâm Hòa Lập và cũng là nhà bình bút có nhiều quen biết lớn. Ông Lâm nói, điều mà cảnh sát Hoa Lục muốn là một bằng chứng nào đó để buộc tội ông Gui, người đã bị âm thầm bắt cóc hồi tháng 10. Vì thế ông Gui là một mục tiêu chính trong các cuộc điều tra của họ. Là người mang quốc tịch Thụy Điển, ông Gui là nhà xuất bản, ông là chủ nhà xuất bản Mighty Current và đã mất tích ở Thái Lan vào cuối tháng 10. Sau đó, người ta thấy ông lên đài truyền hình của nhà nước Trung Quốc thú tội là can dự vào một tai nạn say rượu lái xe vào năm 2004 và yêu cầu Đại sứ quán Thụy Điển tôn trọng quyết định đầu thú của mình. Nhưng ông Lâm lập luận rằng lý do thực sự sau vụ bắt giữ ông Gui là mối liên hệ chặt chẽ của ông với những người kình địch của ông Tập Cận Bình trong Đảng Cộng sản Trung Quốc mà có phần chắc là nguồn cung cấp thông tin cho cuốn sách sắp xuất bản của ông, nghe nói là sẽ kể chi tiết cuộc đời ông Tập mà chưa ai được biết. Chuyên gia làm việc ở Hồng Kông này nói tiếp, phía Trung Quốc muốn tìm ra ai đã cung cấp những câu chuyện hấp dẫn này về những người tình của ông Tập Cận Bình và các sự kiện khó chịu khác, có thể về những hoạt động làm ăn của gia đình ông Tập, v.v. Các nhà sản xuất ô tô của Ấn Độ cũng như nước ngoài đang đạt mức tăng trưởng mạnh về doanh số ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đưa Ấn Độ vào con đường trở thành thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới trong vòng 5 năm tới. Năm ngoái, khoảng 3 triệu xe đã được bán ở Ấn Độ, đạt mức tăng trưởng 7% so với năm trước đó. Các nhà phân tích dự kiến mức tăng trưởng sẽ còn cao hơn trong năm nay khi thu nhập tăng, lãi suất giảm và giá nhiên liệu đi xuống sẽ lôi kéo thêm các khách hàng trở lại với các cửa hàng bán xe. Ông Rakesh Batra, đứng đầu bộ phận theo dõi ngành ô tô tại công ty tư vấn Ernst & Young ở Ấn Độ, nói tiềm năng vẫn vô cùng to lớn. Ông cho hay, trong số các thị trường mới nổi, chắc chắn Ấn Độ là ngôi sao sáng vì nếu nhìn vào Trung Quốc, tuy là thị trường lớn nhất, song tăng trưởng doanh số đã chậm lại và thấp hơn Ấn Độ. Còn nếu nhìn vào Brazil, mức tăng trưởng là số âm, và mức tăng trưởng ở Nga cũng là số âm. Niềm lạc quan đã quay lại Ấn Độ sau 2 năm, sau khi Ấn Độ từng đối mặt với kinh tế xuống dốc, doanh số ô tô sụt giảm hoặc đi ngang cho đến năm 2014. Điều này đã thay đổi hồi năm ngoái, khi kinh tế có đà tăng trưởng vượt qua Trung Quốc, thành nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Các dự báo cho hay Ấn Độ sẽ vẫn giữ vị trí đầu trong năm nay. Sự kiện đó khiến các nhà sản xuất xe hơi chiêu mộ khách hàng bằng những mặt hàng mới. Tại một cuộc triển lãm ở New Delhi, một loạt các hãng sản xuất xe hơi như Hyundai, Ford, Honda và Tata đang giới thiệu khoảng 20 kiểu xe mới, những xe rẻ tiền, giản dị và những xe 4 cửa rộng rãi sang trọng hơn và xe thể thao đa dụng hợp với sở thích của khán giả. Ở Ấn Độ, việc sở hữu xe vẫn được xem là điều xa xỉ với phần lớn dân số, vì vậy gần 2/3 lượng bán xe là thuộc loại xe nhỏ gọn. Tiềm năng đang lớn dần của thị trường Ấn Độ đã kích thích một loạt các nhà sản xuất như Hyundai, Suzuki và Honda mở các cơ sở sản xuất quy mô lớn ở Ấn Độ. Nhiều công ty khác cũng có kế hoạch tương tự hoặc mở rộng các nhà máy hiện có để đáp ứng thị trường trong nước hoặc xuất khẩu đến các thị trường khác như châu Phi. Các nhà phân tích ngành ô tô nói Ấn Độ vẫn là một thị trường tốt cho ngành công nghiệp này khi kinh tế đang tăng trưởng giúp cho nhiều người hơn nữa trong số 1,2 tỷ dân gia nhập tầng lớp trung lưu. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống còn 4,9% trong tháng 1, mức thấp nhất trong 8 năm qua. Phúc trình hôm thứ Sáu của Bộ Lao động cũng cho hay nền kinh tế Mỹ đạt số lượng ròng là 151.000 việc làm, thấp hơn mức của một số tháng gần đây và thấp hơn mức mà phần lớn các nhà kinh tế đã dự đoán. Các nhà phân tích nói các khu vực kinh tế trong nước như bán lẻ, chăm sóc y tế và các dịch vụ chuyên nghiệp đang hoạt động tốt với mức lương trung bình tăng 2,5% trong năm qua. Chi phí năng lượng thấp hơn đang giúp người tiêu dùng có thêm tiền và điều đó giúp cho chi tiêu bán lẻ là động lực cho phần lớn hoạt động kinh tế của Mỹ. Nhưng giá dầu sụt giảm cũng gây ra việc sa thải hàng loạt các công ty dầu mỏ và cắt giảm đầu tư trong ngành năng lượng, một điều có thể làm giảm tăng trưởng. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã phán quyết rằng nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange, đã bị cầm giữ tùy tiện kể từ năm 2012. Ông Assange nói ông dự định rời khỏi đại sứ quán của Ecuador ở London, nơi ông đã xin tị nạn trong gần 4 năm, nhưng cảnh sát Vương quốc Anh nói họ có thể bắt giữ ông. Ông Assange bị truy nã ở Thụy Điển, nơi ông đối mặt với cáo buộc về tội hiếp dâm, một việc mà ông phủ nhận. Các nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về cầm giữ tùy tiện đã kêu gọi trả tự do và đền bù cho ông Assange, nhưng phán quyết hôm thứ Sáu của Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc pháp lý. Ông Assange từng là một tay hacker máy điện toán đã làm Mỹ tức giận khi ông công bố hàng trăm ngàn hồ sơ mật của chính phủ Mỹ. Một đại bồi thẩm đoàn của Mỹ vẫn đang điều tra vụ rò rỉ thông tin mật.
Thưa quý thính giả, các nhà lãnh đạo họp ở London đã cam kết 10 tỷ đô la để viện trợ nhân đạo, tạo công ăn việc làm và cung cấp dịch vụ giáo dục cho những người chạy trốn cuộc chiến tại Syria. Tuy nhiên, sự lạc quan về kết quả hội nghị đã bị làm lu mờ trước chiến sự ác liệt bùng nổ quanh thành phố Aleppo, hiện vẫn nằm trong tay của phe nổi dậy. Từ London, thông tin viên Henry Critchwell của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Đến dự hội nghị các nước cấp viện cho Syria ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi thế giới có hành động nhanh.
If people are reduced to eating grass and leaves and killing...
Nếu mọi người chỉ còn cách ăn cỏ và lá cây và giết súc vật đi lạc để sống còn hàng ngày, thì đó là điều cắn rứt lương tâm của tất cả những người văn minh và tất cả chúng ta phải có trách nhiệm đáp lại.
Sự đáp ứng tốt đẹp hơn so với hy vọng của nhiều người. 10 tỷ đô la đã được cam kết cho năm 2016 và thêm 5 tỷ đô la nữa trong những năm tiếp theo cho đến 2020. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi thành quả này.
Never has the international community raised so much money on a single day.
Chưa bao giờ cộng đồng quốc tế lại quyên góp được nhiều tiền như thế chỉ trong một ngày dành cho một cuộc khủng hoảng duy nhất.
Khoản tiền vừa kể sẽ cứu mạng của hàng triệu người và giúp đem lại giáo dục và công ăn việc làm cho những người tị nạn. Quỹ AMAR là một cơ quan cứu trợ cung cấp trường học và chăm sóc y tế cho khắp khu vực. Chủ tịch quỹ bà Emma Nicholson hoan nghênh những cam kết cứu trợ, nhưng nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải giữ lời hứa.
Last year, 35% of the pledges were forthcoming.
Năm ngoái chỉ có 35% cam kết được thực hiện, và đương nhiên không phải lúc nào cũng chỉ là vấn đề chi phí, còn vấn đề bàn giao ngân khoản, cộng với vấn đề giải ngân thực thụ khoản tiền nữa. Do đó mà ở cuối công đoạn, những trẻ em chờ đợi được đi học ở Syria và khắp khu vực, các em vẫn phải chờ đợi.
Các nước láng giềng của Syria cam kết mở cửa nền kinh tế để đem lại thêm công ăn việc làm cho người tị nạn, được hỗ trợ bởi 40 tỷ đô la cho vay và việc mở cửa các thị trường châu Âu. Niềm lạc quan ở London đã bị lu mờ vì sự tan vỡ của các cuộc đàm phán tại Geneva giữa các bên lâm chiến. Chiến sự tăng vọt đã dập tắt mọi hy vọng về một cuộc ngưng bắn. Lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad được yểm trợ bởi không lực Nga và các chiến binh Hezbollah đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế cho phe nổi dậy ở Aleppo. Thổ Nhĩ Kỳ cho hay khoảng 70.000 người tị nạn đang chạy về phía biên giới giáp với nước này. Moscow lên án Thổ Nhĩ Kỳ là chuẩn bị cho một cuộc xâm lấn trên bộ để ngăn Aleppo khỏi bị rơi vào tay chính phủ. Ankara chưa đưa ra phản ứng tức thời.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay các phần mềm gửi thẳng vào email. Để theo dõi các thông tin mới nhất, xin quý vị truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin về Việt Nam. Chức Bí thư Thành ủy Hà Nội lọt vào tay ông Hoàng Trung Hải. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa được bổ nhiệm vào chức Bí thư Thành ủy Hà Nội trong hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng hôm nay, thứ Sáu, 5 tháng 2. Quyết định của Bộ Chính trị đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính loan báo. Báo Tuổi Trẻ hôm nay dẫn lời ông Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ nhậm chức, nói rằng đây là một vinh dự lớn đối với cá nhân ông, và ông tuyên bố quyết tâm trong 5 năm tới sẽ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát huy truyền thống văn hiến, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa và xây dựng thủ đô. Phần tiểu sử đăng trên trang mạng chinhphu.vn cho biết ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959 ở Thái Bình, đồng thời phác họa sự nghiệp không ngừng đi lên của ông từ một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho tới khi trở thành Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 mới đây. Quyết định đưa ông Hoàng Trung Hải vào chức Bí thư Thành ủy Hà Nội có phần chắc sẽ bị mang ra mổ xẻ trên mạng. Trong thời gian qua, các trang mạng xã hội Việt Nam thường xuyên tải những bài viết nói rằng ông Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc và tố cáo ông Hải là đã ngấm ngầm để cho Trung Quốc trúng thầu trên 90% các công trình trọng điểm quốc gia trong hai nhiệm kỳ ông làm Phó Thủ tướng. Phản ứng trước tin về thay đổi nhân sự này, trang mạng Dân Làm Báo viết: chiếc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cuối cùng đã lọt về tay một ủy viên Bộ Chính trị gốc Tàu. Trang mạng này trích đơn tố cáo của một cán bộ lão thành Cộng sản tên Phạm Hiện, khẳng định ông Hoàng Trung Hải là người Tàu. Trong đơn của ông Phạm có câu: bố đẻ của ông Hoàng Trung Hải là người Trung Quốc, tên là Xì Sói. Trên trang blog của mình, blogger Lê Anh Hùng cũng tải lên nhiều hình ảnh của khung bộ gia đình ông Hoàng Trung Hải, với dòng chữ viết bằng tiếng Hoa: Hoa Kiều, Tiên Hữu, Tổng Mộ. Trong khi đó, bản tin của Tân Hoa Xã hôm 5 tháng 2 tường thuật rằng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về các quan hệ song phương. Trong buổi họp tại Hà Nội hôm thứ Năm, hai bên đã trao đổi các quan điểm về việc củng cố quan hệ giữa hai đảng Cộng sản và hai nước, cổ vũ cho quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Dịp này, hai bên cũng trao đổi những lời chúc mừng năm mới. Truyền thông Trung Quốc chê đảo nhân tạo của Việt Nam là không bằng đảo nhân tạo của Trung Quốc. Một cơ sở truyền thông Trung Quốc, China Usenet, đã đưa lên các ảnh vệ tinh chụp các đảo nhân tạo của Trung Quốc và Việt Nam lên mạng để giễu cợt đảo nhân tạo do Việt Nam xây trong Biển Đông. Trang mạng China Usenet hôm nay nói rằng những hình ảnh vệ tinh này là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã xây đảo nhân tạo mà họ nói là bất hợp pháp trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Trang mạng này cho rằng Việt Nam đã nạo vét biển lấy cát để xây hai đảo nhân tạo trong Biển Đông. Họ nói giờ đây, về phần lớn, tại các đảo do Việt Nam xây, cát đã bị cuốn trôi hết ra biển vì kỹ năng công nghệ thấp kém của Việt Nam trong tiến trình cải tạo đất. Tờ Nhân Dân Thời Báo đã tiếp tục khai thác câu chuyện này, nói rằng toàn thể diện tích đất do Việt Nam cải tổ lên tới 0,03 km2. Khi được hỏi về các bản tin này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khàng lặp lại rằng lập trường của Trung Quốc vẫn không thay đổi. Đó là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo trong Biển Đông và các vùng lãnh hải ở chung quanh. Trang mạng China Usenet không tập trung chỉ trích Việt Nam cải tạo đất, mà chủ ý muốn khoe rằng về mặt công nghệ, khả năng xây đảo nhân tạo của Trung Quốc hơn xa Việt Nam. Bài báo viết, xây đảo nhân tạo không giản dị như người ta tưởng. Đây là một công trình cực kỳ phức tạp, thể hiện quyền lực quốc gia của một nước. Nhà chức trách Ukraine thả người Việt bị bắt trong vụ bố giáp ở Làng Sen. Chính quyền Ukraine đã thả hai công dân Việt Nam bị lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, bắt ở khu người Việt ở phía nam thành phố Odessa. Truyền thông địa phương hôm nay dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam ở Kiev nói rằng các công dân Việt Nam đã bị SBU bắt giữ vào ngày 28 tháng 1 trong một cuộc bố giáp tại khu Làng Sen. Nhóm đặc nhiệm Alpha của lực lượng đặc nhiệm an ninh Ukraine đã tìm kiếm bằng chứng về hoạt động phi pháp của những người nhập cư liên quan tới các giao dịch về ngoại tệ. Cơ sở ngoại giao của Việt Nam ở Kiev cho biết hai công dân Việt đã được thả sau khi bị bắt và một người đàn ông khác đã được trả tự do hôm qua. Các nhà báo ở Odessa cho biết lực lượng an ninh Ukraine đã đột nhập vào các căn hộ và phá cửa mặc dù chủ nhà không có mặt. Cư dân nói rằng các nhân viên SBU đã lấy đi tiền bạc và các vật có giá trị khác. Người đứng đầu Cục lãnh sự Việt Nam Lý Quốc Tuấn đã họp với Đại sứ Ukraine ở Việt Nam hôm thứ Ba. Nhà ngoại giao Việt Nam nói các hành động của Ukraine là không thể được chấp nhận và yêu cầu phía bên Ukraine giải thích. Hôm 28 tháng Giêng, lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine tiến hành lục soát khu Làng Sen của người Việt ở Ukraine dẫn đến một vụ ấu đả. Để đối phó với hành động của SBU, cư dân tại đây đã chặn lối ra của khu nhà và đổ xô về phía lực lượng đặc nhiệm. Một người đàn ông trong số những người biểu tình bị đánh đập và đã được xe cứu thương đưa đi. Theo cư dân của làng Sen, lực lượng SBU đến khu chung cư của cộng đồng người Việt vào lúc 5 giờ chiều với lệnh lục soát của tòa án.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, ngành ẩm thực tại Australia đề nghị giúp huấn luyện người tị nạn đến từ Syria. Hồi năm ngoái, chính phủ Úc ở Canberra cho biết sẽ nhận 12.000 người đã bỏ chạy khỏi cuộc chiến tranh ở Syria. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Tấn Trường trình bày.
Cha mẹ của hai cô Sharon và Carol Saloum từ Syria đến cách nay 40 năm và thực đơn tại nhà hàng của họ ở Sydney mang đầy hương vị Trung Đông. Hai chị em nói họ cảm thấy có nghĩa vụ giúp những người thất tán vì cuộc chiến.
Cha mẹ chúng tôi vẫn còn nhiều thân nhân ở Syria, có thể là gia đình họ sắp tới đây để tị nạn. Chúng tôi may mắn không ở trong hoàn cảnh đó, nhưng rất có thể họ là những bà con thân thuộc của chúng tôi vẫn còn ở lại đó lúc này. Vậy tại sao chúng tôi lại không giúp cơ chứ?
Cô Carol nói,
a lot of people that come from overseas, that's all they want to do. They want to...
Rất nhiều người từ nước ngoài đến và làm việc ở Australia. Họ muốn làm việc, họ muốn tạo dựng một cuộc sống cho bản thân và họ không lười biếng. Họ chấp nhận mọi công việc có thể làm được. Ta có thể thấy điều đó qua những di dân đã đến đây và chúng tôi đã tuyển dụng. Tôi không nghi ngờ gì đây là công cuộc làm ăn tốt cho mọi người, nhất là trong công nghiệp nhà hàng, nơi những người này rất nhiệt tình về thức ăn và lòng hiếu khách.
Làm nhà hàng có thể là công việc khó nhọc và rất ăn khách, nhưng nó có thể đem lại cho dân di trú sự khởi đầu mà họ cần để có thể phát triển ở Australia. Các lớp đào tạo sẽ được dành cho người Syria tị nạn tại nhiều nhà hàng trong một chương trình do Sở Dịch vụ Tái định cư người tị nạn chuyên nghiệp thiết lập. Người ta hy vọng các kỹ năng được truyền đạt sẽ dẫn tới một tương lai hữu dụng. Cô Sharon Saloum nói công nghiệp nhà hàng có thể thích hợp một cách rất tự nhiên với dân di trú Syria.
Chúng tôi sẽ cho mọi người biết rõ thực tế về công việc trong lĩnh vực tiếp khách ở nhà hàng. Nhưng đồng thời tôi nghĩ một phần cơ bản trong chúng tôi khi lớn lên trong một gia đình ở Trung Đông, một gia đình Syria, là chúng tôi đã được dạy bảo phải hiếu khách với tất cả mọi người.
Những người tị nạn mới đến như anh Bali và gia đình xuất thân từ thành phố Homs ở Syria. Họ đã bỏ chạy qua Ai Cập và đi máy bay đến Sydney hồi tháng 12. Qua lời một thông dịch viên, anh Bali nói giấc mơ của anh là lập một cửa hàng cung cấp thực phẩm. Anh nói điều quan trọng là tìm được một việc làm tốt và anh đã bắt đầu tìm cách khởi sự một cơ sở kinh doanh riêng. Nhưng hiện anh còn lệ thuộc vào người thân để huấn luyện anh thành lập cơ sở kinh doanh cho mình. Chỉ mới vài tuần sau khi đến Australia, anh Bali đã được sự hỗ trợ của người anh rể đang có cửa hàng bánh ngọt ở Sydney. Nhưng anh tha thiết muốn tự mình gây dựng tại quê hương mới.
Of course, it's very important for me to find a good job, and I started from now looking.
Anh nói anh rất biết ơn chính phủ Úc về mọi thứ đã làm cho anh, nhưng anh không muốn phải dựa vào chính phủ. Anh muốn lập cơ sở kinh doanh riêng cho bản thân và gia đình và muốn có thu nhập tốt. Anh Bali chắc chắn sẽ được hưởng lợi ích của sự hỗ trợ mà chị em cô Saloum và các đồng sự trong ngành đang dành cho, trong đó có ông Huck Forster, người đã điều hành các nhà hàng Trung Đông ở Sydney từ hơn 20 năm nay. Ông Foster nói điều ông tìm cách thực hiện là đem lại một kinh nghiệm tốt cho mọi người để khi đến nơi họ cảm thấy rằng 20 hay 30 năm nữa họ sẽ ngẫm lại. Đây là một điều tuyệt vời đã đến với họ và họ đã đóng góp được những gì cho đất nước này. Những người vận động đã yêu cầu chính phủ Úc dành nơi trú thân cho số người Syria cao hơn mức đã định hiện nay là 12.000. Một số lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng Australia có khả năng tiếp nhận tới 30.000 người.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang khuyến cáo các quan chức không tiếp nhận máu của những người hiến máu mới đây trở về từ các nước bị ảnh hưởng bởi virus Zika. Virus lây qua mũi này đang hành hoành ở châu Mỹ Latin, nhất là Brazil, và gây nguy cơ cho phụ nữ đang mang thai. WHO nói với hãng thông tấn Pháp AFP hôm thứ Năm rằng với nguy cơ có những ca nhiễm virus Zika mới ở nhiều nước, hiện nay một biện pháp đề phòng được coi là thích hợp, đó là không tiếp nhận những người hiến máu trở về từ các vùng có dịch virus Zika. Các bác sĩ nghi ngờ virus Zika có liên quan đến một vấn đề thần kinh học hiếm gặp gọi là chứng teo não, làm trẻ sơ sinh ra đời với đầu nhỏ bất thường. Brazil cho hay có hơn 4.000 ca teo não kể từ tháng 10 năm ngoái, nhưng các chuyên gia vẫn chưa rõ vì sao chứng bệnh này không xuất hiện ở các nước Mỹ Latin khác, nơi virus Zika cũng hiện diện. Nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn Maka, miền nam Somalia. Các cư dân ở đó cho biết hôm thứ Sáu, sau khi các lực lượng Liên hiệp châu Phi rút đi, một cư dân nói các chiến binh của quân nổi dậy mang vũ khí đã thượng cờ Al-Shabaab lên tại đồn cảnh sát và trụ sở hành chính của thị trấn Duyên Hải. Việc Al-Shabaab giành quyền kiểm soát diễn ra một ngày sau khi quân đội và cảnh sát Somali đóng ở đó đã rời Maka, cách thủ đô Mogadishu 70 km về phía nam. Các quan chức Liên hiệp châu Phi chưa đưa ra bình luận gì. Các thành viên phe đối lập chính trị ở bờ biển Nga cáo buộc Tổng thống Alassane Ouattara đã tìm cách bảo vệ các ủng hộ viên của ông khỏi bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy tố. Người tiền nhiệm của ông Ouattara là ông Laurent Gbagbo và cựu Bộ trưởng Thanh niên ông Charles Blair Good hiện đang bị xét xử tại ICC về các vai trò mà họ bị cáo buộc trong vụ bạo lực hậu bầu cử hồi năm 2010 làm tan hoang đất nước. Hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong 5 tháng bất ổn sau khi ông Gbagbo không chịu thừa nhận thất cử trong cuộc đua với ông Ouattara. Cho đến nay, chưa ai trong số các ủng hộ viên của ông Ouattara bị kết tội bởi ICC, dẫn đến việc phe của ông Gbagbo đưa ra cáo buộc là công lý thuộc về kẻ chiến thắng. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong tháng này nói ICC phải buộc tất cả những ai phạm tội phải có trách nhiệm giải trình, kể cả các ủng hộ viên của ông Ouattara. Ông Cole, phát ngôn viên lâm thời của Đảng Mặt trận Bình dân Bờ biển Nga đối lập, nói Tổng thống Ouattara đang tìm cách vô hiệu hóa những đòi hỏi quốc tế.
Thưa quý vị, vừa rồi là Anton và bản tin quốc tế của đài VOA. Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Chương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl 50. Super Bowl 50 tức trận chung kết tranh danh hiệu vô địch Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia National Football League, gọi tắt là NFL của Hoa Kỳ mùa giải năm 2015, sẽ diễn ra vào siêu chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016 giữa hai đội Denver Broncos và Carolina Panthers. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Levi's ở thành phố Santa Clara của bang California. Hàng trăm triệu người hâm mộ ở Mỹ và thế giới sẽ theo dõi cuộc tranh tài thể thao quan trọng nhất trong năm và những chương trình truyền hình đặc sắc nhất của Hoa Kỳ do hệ thống truyền hình CBS phát sóng. Carolina Panthers mang theo thành tích 15 trận thắng và chỉ một trận thua trong mùa giải thường đến Super Bowl, với hy vọng sẽ lập được một thành tích nữa mà hiếm đội khác có được. Kể từ năm 1978, khi NFL áp dụng thể thức mỗi đội đấu 16 trận trong một mùa giải thường, chỉ có hai đội đến được Super Bowl với duy nhất một trận thua trong mùa giải thường, và cả hai đều thắng trận chung kết Super Bowl. Năm 1984, đội San Francisco 49ers chiếm ưu thế trong suốt mùa giải thường với chỉ một trận thua trước Pittsburgh Steelers. Các cầu thủ Niners tiếp đến đã thắng áp đảo New York Giants ở vòng knockout và thắng Chicago Bears trong trận tranh danh hiệu NFC. San Francisco sau đó đã đè bẹp Miami Dolphins trong trận chung kết của NFL để đoạt Super Bowl. Chicago Bears từ trận thua San Francisco đó bước sang mùa giải kế tiếp đã thi đấu quật cường và cũng đạt được thành tích thắng 15 trận và chỉ thua một trận trong mùa giải thường. Bears tiếp đến hạ New York Giants trong trận knockout, hạ Los Angeles Rams trong trận tranh danh hiệu NFC và tiến lên giành Super Bowl lần thứ 20 bằng trận thắng oanh liệt trước New England Patriots. Carolina Panthers đã thắng oanh liệt trước Seattle và thắng đối thủ sừng sỏ Arizona Cardinals trong trận tranh danh hiệu NFC. Các hãng cá cược đều cho điểm Panthers cao hơn và tính đến giờ, 57% người cá độ đặt cược cho Carolina. Denver đạt thành tích 12 trận thắng và 4 trận thua ở mùa giải thường. Nhưng trung phong tổ chức tấn công nổi tiếng Peyton Manning phải ngồi ghế dự bị hết 9 trận trong mùa giải thường. Khi ra sân trở lại bắt đầu từ trận đấu với San Diego Chargers, Manning vẫn tỏ ra xuất sắc, nhất là trong trận thắng knockout trước Pittsburgh và New England. So về khả năng tấn công thì Carolina vượt trội hơn Denver, nhưng các cầu thủ Broncos chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở khâu phòng ngự để sẵn sàng cản đường Panthers. Denver được đánh giá là đội phòng ngự tốt nhất trong mùa giải thường năm nay, và các cầu thủ Broncos đã dùng chiến thuật đó để đánh thắng Patriots 20-18 trong trận tranh chức vô địch AFC. Tại sao Liên đoàn bóng đá Mỹ kiện đội tuyển bóng đá nữ Mỹ? Mỹ có đội tuyển bóng đá nữ có lẽ là xuất sắc nhất thế giới, nhưng quan hệ của đội nữ này với Liên đoàn bóng đá Mỹ thì rất tồi tệ. Chúng tôi, các cầu thủ sát cánh bên nhau, đoàn kết với nhau tranh đấu cho công bằng và lẽ phải. Thủ môn đội tuyển Mỹ Hope Solo viết trên Twitter hôm 3 tháng 2, ngày mà cuộc họp giữa các nữ cầu thủ Mỹ với lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Mỹ và đại diện pháp lý của hai bên đã kết thúc xấu. Liên đoàn bóng đá Mỹ tuyên bố sẽ nộp đơn kiện các cầu thủ. Hai bên đã ngồi lại với nhau hôm thứ Tư để đàm phán về các điều kiện của hợp đồng lao động. Liên đoàn bóng đá Mỹ là tổ chức phi lợi nhuận quản lý bóng đá của nước này từ việc đặt ra lương thưởng đến việc thuê sân bãi cho các trận đấu của đội tuyển nữ. Đội tuyển quốc gia nữ của Mỹ là đội đã đoạt World Cup 2015 và đang chuẩn bị đi Rio để bảo vệ huy chương vàng vô địch bóng đá Olympic mà họ đã đoạt được từ Olympic London năm 2012. Căng thẳng tăng cao không chỉ vấn đề khác biệt quá lớn trong mức lương giữa đội tuyển bóng đá nam với đội tuyển bóng đá nữ, mà còn về việc liệu Liên đoàn bóng đá đã nỗ lực đủ để bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ nữ hay chưa. Mặt sân cỏ giả cũng là một chuyện gây tranh cãi. Các cầu thủ nữ bị yêu cầu thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo mà các chuyên gia nói là dễ gây ra chấn thương hơn, trong khi các cầu thủ nam không thi đấu trên mặt sân cỏ giả đó ở World Cup 2014. Trước World Cup 2015, một nhóm các vận động viên quốc tế trong đó có các nữ cầu thủ Mỹ trong đội tuyển quốc gia đoạt World Cup 2015 đã đệ đơn kiện FIFA phân biệt đối xử qua việc để World Cup bóng đá nữ thi đấu trên mặt sân cỏ giả, trong khi bóng đá nam thi đấu trên sân cỏ thiệt. Liên đoàn bóng đá Mỹ đã đứng về phía FIFA trong vụ kiện đó. Tháng 12 năm 2015, khi Liên đoàn bóng đá Mỹ đưa đội tuyển nữ ra thi đấu trên mặt sân cỏ giả, mà các nữ tuyển thủ Mỹ cho là nguy hiểm ở Hawaii trong khuôn khổ của loạt trận đấu biểu diễn mừng thắng lợi World Cup, các nữ cầu thủ Mỹ đã tẩy chay trận đấu. Liên đoàn bóng đá Mỹ sau đó đã phải đứng ra xin lỗi về điều kiện sân bãi, nhưng quan hệ giữa hai bên từ đó đã không được cải thiện. Hôm 3 tháng 2, ngay sau khi ông Richard Nichols, giám đốc công đoàn, gọi cuộc họp là hữu ích, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã chấm dứt thương thảo và loan báo sẽ kiện các cầu thủ. Dư luận nói rằng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ muốn mở ra một con đường mới cho bóng đá. Vấn đề đang tranh cãi là hợp đồng lao động tập thể ký năm 2013. Liên đoàn bóng đá nói hợp đồng vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Các cầu thủ nói rằng hợp đồng đã hết hạn năm 2012 và họ tiếp tục làm việc theo một biên bản ghi nhớ kể từ đó. Phía Liên đoàn bóng đá nói rằng họ phải nộp đơn kiện khi ông Nichols nói với họ rằng ông không tin là có một hợp đồng lao động có hiệu lực giữa hai bên. Một tình huống mà các cầu thủ có thể kiện sau ngày 24 tháng 2. Ngày đó, sau ngày diễn ra các trận đấu vòng loại tranh vé dự Olympic, nhưng trước ngày diễn ra một loạt các trận đấu giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Mỹ tổ chức có tên gọi là She Believes Cup. Các đội tuyển Pháp, Đức và Anh sẽ tham dự loạt trận đấu đó. Bóng đá Trung Quốc vung tiền mua các cầu thủ hàng đầu thế giới. Cuối tháng 1 vừa qua, câu lạc bộ Chelsea của giải bóng đá Anh Premier League đã bán trung vệ Ramirez, tuyển thủ quốc gia Brazil, cho câu lạc bộ Jiangsu Suning của Trung Quốc với giá 36 triệu đô la. Cũng trong khoảng thời gian đó, tuyển thủ quốc gia Colombia Jackson Martinez đang thi đấu cho Atletico Madrid của Tây Ban Nha đã ký hợp đồng với Quảng Châu Evergrande với giá 46,7 triệu đô la. Các ngôi sao mới chuyển sang sân cỏ Trung Quốc này theo bước các ngôi sao quốc tế đã đến đó trước như cựu tiền đạo của Arsenal và Roma, Gervinho, các tuyển thủ quốc gia Brazil, Gil, Molinho và Robinho và tuyển thủ quốc gia Colombia Freddy Guarin. The Financial Times nói rằng các câu lạc bộ Trung Quốc đứng sau 3 trong số 4 thương vụ sang nhượng cầu thủ đắt giá nhất trong khung thời gian chuyển nhượng mùa đông này. Bóng đá đang phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình của nước này là một người hâm mộ bóng đá và ông từng phát biểu rằng ông hy vọng một ngày nào đó các đội bóng đá Trung Quốc sẽ trở thành những đội giỏi nhất thế giới. Giải bóng đá Super League của Trung Quốc có lượng khán giả đến sân trung bình là 21.800 người mỗi trận, tăng 17% so với năm ngoái. Con số này không thấp hơn số trung bình của giải bóng đá ở Italia hay Pháp. Đội bóng hàng đầu của nước này hiện là Quảng Châu Evergrande, do tỷ phú sáng lập hãng Alibaba, ông Jack Ma đồng sở hữu. Quảng Châu Evergrande đã hạ câu lạc bộ Al Ahly của Qatar trong trận chung kết Champions League của châu Á để đoạt chức vô địch các câu lạc bộ châu Á này lần thứ hai liên tiếp. Hồi tháng 12, đội bóng Trung Quốc này đã thắng Club America của Mexico trong trận tứ kết của World Cup câu lạc bộ, nhưng sau đó đã thua Barcelona 3-0 trong trận bán kết. Huấn luyện viên Luis Felipe Scolari, người đã dẫn dắt đội tuyển Brazil đoạt World Cup 2002, hiện là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Quảng Châu Evergrande. Xu hướng vung tiền sắm cầu thủ ngôi sao chưa thấy có dấu hiệu giảm xuống ở Trung Quốc. Tin nói rằng, cựu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi Yaya Touré kiếm được 43,7 triệu đô la một năm ở Trung Quốc. Tờ The Sun ở Anh đưa tin rằng câu lạc bộ Chelsea từ chối bán cầu thủ Oscar người Brazil với giá 83,1 triệu đô la cho một câu lạc bộ của Trung Quốc.
Quý vị vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Tiếp theo đây là tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các vụ tấn công ở Paris, Pháp hôm 13 tháng 11 giết chết 129 người, làm hàng trăm người khác bị thương. Và vụ xả súng ở California, Mỹ ngày 2 tháng 12 cướp đi sinh mạng của 14 người và gây thương tích cho hàng chục người khác đều liên quan tới khủng bố. Sinh sống tại hai tâm điểm vừa bị khủng bố, người trẻ gốc Việt có bất an về vấn đề an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại hay không? Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này có ảnh hưởng thế nào tới tình cảm của họ với Hồi giáo và những di dân đạo Hồi? Mỹ, Pháp, những nước tự do cho phép dân sử dụng súng và cho phép người tị nạn nhập cư là môi trường thuận lợi hơn cho khủng bố. Vậy có nên giải quyết vấn đề từ hai yếu tố này chăng? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh Niên VOA ghi nhận qua cuộc thảo luận với hai khách mời từ California là nhà báo Đỗ Dũng và Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Nam California Vĩnh Phong cùng với Minh Hạnh, một công viên chức ở thủ đô Paris.
Tôi hơi lo sợ chút xíu ban đầu, nhưng mà thật sự đến giờ phút này tôi không lo sợ lắm. Đặc biệt là qua cái bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama cũng như là những cái cơ quan an ninh của Hoa Kỳ. Tôi thấy họ làm việc rất là đúng thủ tục, nhưng mà cái đe dọa là vẫn có chứ không phải không.
Ý kiến của anh Phong thế nào ạ? Cũng một cư dân Cali, thì sau những cái vụ việc vừa xảy ra đó, anh có lo sợ gì không?
Chắc chắn là ít nhiều cũng có, vì trước cái vụ thảm sát ở San Bernardino, chúng ta trước giờ cái cảnh giác là những cái nơi nào mà đông đảo thì thường cái xác suất là những cái khủng bố nó có thể xảy ra ở đó, người ta đề phòng nó cao hơn. Nhưng mà cái vụ San Bernardino vừa qua, mình thấy là ở những cái nơi mà không có đông đúc người cũng có thể có những cái trường hợp xảy ra như vậy.
Hạnh, ở Pháp, cái vụ khủng bố vừa qua, sau vụ việc đó thì chị có thấy chị dè dặt hơn, hoặc là cộng đồng người Việt ở đó có dè dặt hơn trong các sinh hoạt tiếp xúc xã hội hay không?
Đầu hồi xưa thì nghe nói chuyện chiến tranh thì cảm giác là kiểu rất là xa, chị ở những cái nước Hồi giáo gì đó, nhưng mà tới khi mà nó xảy ra rất gần như vậy thì mới cảm nhận được là nó có thể xảy ra ở những nơi rất là đông người hoặc là những nơi vắng người. Và kiểu bất kỳ lúc nào mà bất kỳ ai không phải như đợt vào tháng 1 Charlie Hebdo là nhắm vào tòa báo, mà giờ thậm chí cả những người dân thường thì mình cảm thấy là nó ảnh hưởng trực tiếp tới những mình hoặc là những người thân của mình. Đợt vừa rồi tất cả mọi người rất là lo lắng, nhưng mà thật ra sau đó thì mọi người lại hoạt động lại rất là bình thường, an ninh mọi nơi mình cũng cảm thấy là nghiêm ngặt hơn, và cảnh sát cũng đông hơn và mọi người cũng chú ý hơn, nên thật ra phần nào không vấn đề gì lắm.
Nói về cái cách thức ra tay khủng bố thì mình thấy nó đã biến dạng rất là nhiều từ vụ khủng bố 911 tới nay, từ một cái quy mô rất lớn cho tới bây giờ thì mình thấy là cái cách thức thực hiện nó nhỏ lẻ hơn. Thì các anh chị có thấy là có vấn đề trong an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại mà mình đang sinh sống hay không? Tại vì mình thấy những cái vụ khủng bố gần đây là chỉ cần một cá nhân cầm một cây súng và có thể xả súng dễ dàng như phát tờ rơi giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi nghĩ là nó khó đó, bởi vì chúng ta biết là ở Mỹ này có tới trên 300 triệu cây súng, súng quá nhiều, mua dễ dàng. Bởi vì nó có những cái kẽ hở của luật pháp mà chúng ta biết hiện nay, chẳng hạn đi ra cái chợ trời, ra những cái show, chúng ta có thể mua súng mà không cần phải điều tra lý lịch. Bây giờ đó là khủng bố, nó không phải là một tổ chức mà là nó một cá nhân. Và chúng ta nhớ rằng cách đây không lâu, thủ lãnh của ISIS đã kêu gọi những cái người ở Mỹ cũng như những người ở các nước đông phương Tây là hãy do your part, tức là làm cái phần của mình, tức là tự mỗi người làm lấy, tức là làm một hành động khủng bố nào đó. Thì cái đó là cái mà tôi nói thật là trên lý thuyết đó, không thể cơ quan an ninh nào dù tài giỏi tới đâu khắp thế giới này không thể nào biết được, chẳng lẽ mình đi kiểm soát từng nơi. Và có những cái thay đổi mình không thể biết được. Rồi bây giờ súng nó như thế, đó là cái mâu thuẫn của xã hội Mỹ hiện nay, làm cho nhiều người lo sợ và không. Nhưng mà đến giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa cấm súng được, là bởi đó là cái quyền của người Mỹ. Thế nhưng mà bản thân tôi thì tôi rất tin tưởng vào cái hệ thống gọi là an ninh của Mỹ trong những cái chuyện này.
Nhưng mà như anh nói đó, là không thể nào bất cứ ai có cái tài nào mà đọc được suy nghĩ của người khác. Thì cái việc mà có súng dễ dàng, tức là có phương tiện quá dễ dàng thì ra tay cũng dễ dàng. Anh Phong, anh có thấy là lo khủng bố thì ít mà lo về cái quyền tự do sử dụng súng ở Mỹ nó nhiều hơn không?
Về mà bạo động súng ống thì nó không có cái gì mới cả, tại vì cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, cái tu chính án, hiến pháp số 2 và những cái quyền cá nhân thì ít nhất nó là cái vấn đề mà xã hội Hoa Kỳ phải giằng co, phải đối đầu, đó là làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người mà vẫn giữ cái quyền tự do giữ súng cho cá nhân mình. Thì ít nhiều gì Phong nghĩ là nó cũng tác động đến cái suy nghĩ của người dân. Ví dụ như hồi trước đây cái số người dân ủng hộ những cái đạo luật kiểm soát súng thì nó ít hơn, nhưng mà sau những cái cuộc xả súng như vậy thì có thể người ta sẽ thay đổi. Cái khác nữa mà chúng ta cũng suy nghĩ đến là cái vấn đề kỹ thuật ngày hôm nay, qua cái mạng internet, qua Facebook, có cái nhiều người họ bị ảnh hưởng, họ bị cực đoan hóa.
Có rất nhiều những cái ảnh hưởng như vậy đó, thì cuối cùng thì anh ủng hộ, anh phản đối cái quyền sử dụng súng của công dân Mỹ? Có nên chăng mỗi người được quyền mua súng, sử dụng súng, sở hữu súng, hay nên giới hạn tới mức tối thiểu nào đó?
Cho dù mình có phản đối cái quyền sử dụng súng thì cái đó nó cũng không có thực tế, tại vì trong hiến pháp đã định rồi thì điều đó nó rất là khó thay đổi. Cái vấn đề là chúng ta làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người. Như Tổng thống Obama hiện nay đang đưa ra là ví dụ như những cái người tình nghi là thành phần có liên quan đến khủng bố, thì tại sao mình lại cho phép họ đi mua súng?
Nhưng mà ngoài những cái người đó thì anh biết không, như anh Dũng nãy có nói là bất cứ người nào, bất cứ lúc nào cực đoan hóa, lúc nào cũng không ai có thể đọc được cái suy nghĩ của họ. Thì nếu mà có phương tiện trong tay thì cái điều đó càng nguy hiểm hơn nữa.
Hiện nay đó là nhiều người ta đề nghị là Mỹ nó có hai loại súng, một loại súng để tự vệ và một loại súng tấn công. Chúng ta thấy trong cái vụ San Bernardino đó là hai hung thủ đó họ sử dụng ba cây súng, trong đó có hai cây súng trường. Thì súng trường được coi là súng tấn công. Tại sao nước Mỹ bây giờ vẫn cho người ta mua súng tấn công? Tự vệ anh có thể mua súng ngắn, anh tự vệ thì được. Hoặc là nếu mà cái người mà xấu đó họ dùng cái súng ngắn đó, nếu mà họ đi ra ngoài họ bắn đó, cao lắm họ bắn được 2-3 người. Và nếu mà họ bắn chết người ta cũng khó lắm, phải bắn vào đầu mới chết hoặc vào ngực, may ra thì mới chết, chứ bắn được thường bắn bị thương thôi. Nhưng mà súng tấn công nó nguy hiểm, cái chỗ là đứng từ xa có thể bắn được và sức công phá rất là lớn. Thì tại sao Mỹ không cấm cái súng tấn công? Đó là cái vấn nạn hiện nay của nước Mỹ. Thành ra tôi ủng hộ cái chuyện là nên cấm cái loại súng tấn công. Khi anh mua cây súng tấn công, tức là anh đã có ý định đi tấn công người khác rồi. Những người nào mua súng tấn công nó phải là giấy phép đặc biệt. Còn nếu mà hiện nay nó mua đủ loại vũ khí, cái gì mua được thì đó là không nên. Đây là cái đề tài rất là lớn mà hiện nay Quốc hội cũng đang tranh cãi. Và hôm thứ Năm vừa rồi, ngay sau một ngày sau cái vụ San Bernardino đó, thì phía bên Cộng Hòa họ đã ngăn chặn hai cái dự luật liền của bên Dân Chủ đưa ra là cấm súng tấn công. Thì cái này thì nói thẳng ra ở Mỹ này có cái vấn nạn là gì? Đây là đất nước Dân Chủ. Thành ra các cái hội đoàn, các cái tổ chức họ có quyền ảnh hưởng của chính quyền. Và chính cái hội súng trường đó ảnh hưởng rất là mạnh. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng sau cái vụ này có thể dư luận ở Hoa Kỳ, đặc biệt vào cuộc đấu tổng thống sắp tới đây vào năm 2016, có thể họ sẽ đẩy mạnh cái chuyện này, tức là cấm mua súng tấn công.
Vâng, cảm ơn anh Dũng. Ở Pháp thì như thế nào hả chị Minh Hạnh? Cái vấn đề súng ống, quyền sử dụng súng của người dân như thế nào? Nhất là sau những cái vụ khủng bố đó thì người dân có quan ngại gì không tới vấn đề đó?
có thể nói là không giống như bên Mỹ là mua bán tự do, mà bên này là hoàn toàn là cấm và phải cần có giấy phép để mua một số loại súng nhất định. Nhưng mà điều đó cũng không ngăn được thả súng xảy ra, bởi vì sao, mọi người mua bán bằng chợ đen hoặc là mua bán luồn lách, mua bán từ những cái nước lân cận nhập sang. Vấn đề là ở đó.
Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này, nó có ảnh hưởng thế nào hay không tới ấn tượng của các anh chị ở đây đối với Hồi giáo và với những di dân đạo Hồi?
Có những người là đã từ trước giờ đã có những cái suy nghĩ tiêu cực về cộng đồng Hồi giáo, và đặc biệt là rất chống đối việc người Hồi giáo di dân sang những cái thành phần khác, thì trước giờ thấy bình thường. Nhưng sau thì thấy những cái trường hợp này bắt đầu sợ và bắt đầu tránh. Chẳng hạn tôi có một người đồng nghiệp, người Maroc, họ bảo là bây giờ đi metro thấy mọi người bắt đầu tránh, mình lên metro cái mọi người tránh đi khoang khác hay đi ra chỗ khác. Hoặc là thấy mà mình cầm đồ to gì bắt đầu nhìn kiểu họ bắt đầu sợ. Nhưng mà cái đó là điều không tránh khỏi. Có một số trường hợp là kiểu làm những cách giống như kiểu là viết lên tường là đánh đuổi gì đó đi. Điều đó khiến cho một cái sự ngược lại, đó là những người Hồi giáo cảm thấy là mình bị xúc phạm. Nhiều khi cái đó lại là một cái sự đánh tới tâm lý, và lại có thể là xảy ra những thành phần cực đoan chỉ vì những hành động sai lầm đó.
Đúng vậy, mình thấy có cái sự leo thang trong cái cung bậc tình cảm của người Pháp đối với người Hồi giáo lúc này. Tức là cái ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm hơn. Ở Mỹ thì sao? Ở California ngay cái vụ này xảy ra ở đó thì người Việt mình nhìn chung thì anh Dũng thấy sao? Có e dè hơn đối với người Hồi giáo không?
Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ cộng đồng nào đã vẫn có một số cá nhân nó không có tốt, cái chuyện đó mình biết.
Đúng dạ.
Tôi cảm thấy rằng người Hồi giáo, tôi không phải tôi bênh họ, nhưng mà tôi thấy là nhiều khi nói quá đáng. Chẳng hạn như ông Donald Trump ngày hôm qua ông lên trên TV bảo là cấm tất cả người Hồi giáo ở Mỹ thì có đi quá đáng.
Mình không biết là ngẫu nhiên hay là vô tình hay cố ý, mà những cái số lượng về giết chóc, về thảm sát giết người đó thì nó liên quan tới Hồi giáo ngày càng nhiều hơn. Thì cái con mắt của mọi người trên toàn thế giới, không chỉ riêng nước Mỹ hay nước Pháp, nhìn về cái cộng đồng Hồi giáo nó có hơi xét nét hơn, hơi nghi ngại dè dặt hơn một chút xíu.
Chúng ta biết trên thế giới này có hơn 1 tỷ người Hồi giáo, cái thành phần mà cực đoan, thành phần mà khủng bố, thì đối so sánh với 1 tỷ người đó thì con số nó chênh lệch rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là dù như ở Paris, ở San Bernardino hay là ở New York, cái vụ 911 thì chúng ta là bị những tay khủng bố mà họ theo một cái hệ phái rất là cực đoan ở trong Hồi giáo, chứ không phải là Hồi giáo nói chung. Ở bên Trung Đông, những người mà đất nước của họ đang bị ảnh hưởng, đang bị chiến tranh, mà phương Tây coi như là có cái vai trò trong đó, thí dụ như Palestine, thì chắc chắn họ cũng coi những cái người từ phương Tây như Hoa Kỳ đối với họ không có một cái thiện cảm. Cho nên nói chung đây là một cái vấn đề toàn thế giới. Lúc nào mà Trung Đông vẫn còn chưa có hòa bình lâu dài đó, thì cái thế giới của chúng ta nó vẫn còn rất là chao đảo đó. Những cái chuyện như vậy nó sẽ còn xảy ra rất là dài.
Mỹ ngoài việc là bây giờ đề cao những cái biện pháp an ninh kiểm tra rất là nghiêm đối với những người tị nạn nhập cư Mỹ, sắp tới đây sẽ duyệt lại chương trình miễn thị thực, coi lại cái quy chế cấp thị thực cho vợ chồng sắp cưới. Ý kiến của anh Dũng thế nào?
Cái biện pháp này nó chỉ mang tính cách biểu tượng thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Bởi vì có những người họ vào Mỹ này không có vấn đề gì hết á, nhưng mà thời gian mà họ ở Mỹ này tự nhiên họ thay đổi, thì cái đó chặt người bây giờ đóng cửa biên giới Mỹ không cho ai vào hết, liệu chúng ta có những người hiện tại nước Mỹ có tránh được chuyện đó không?
Nhưng mà anh ngăn được cái đầu vào cũng có giúp một phần đỡ lo không anh?
Nếu chúng ta chặt như vậy chưa chắc ta chặt được hết, và chúng ta chặt như vậy nó sẽ ảnh hưởng những cái chuyện khác.
Tiếp đón người tị nạn Hồi giáo, những nơi xuất phát của IS vân vân thì nó cũng một phần nào đó nó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hay chăng?
Cũng không hẳn là như vậy. Vấn đề ở đây đó, tôi thấy trên thế giới ngày nay càng nhiều cái không ổn định, nhất là sau khi Hoa Kỳ vào Iraq, lật đổ chính phủ Saddam Hussein, đẩy cái nhóm Sunni đi vào cái thiểu số, và bây giờ nhóm Shiit nó lên, và nó tạo ra cái nhóm ISIS. Nó gây ra bất ổn, và chính cái bất ổn đó nó sẽ làm tạo ra nhiều cái khác. Không thể nào ta ngăn chặn được. Cái quan trọng nhất là các nước trên thế giới làm sao giải quyết được vấn đề hòa bình trên thế giới, là bớt cái xung đột thì cái chuyện đó nó sẽ giải quyết được vấn đề. Gốc rễ của nó là trong xã hội phải có thêm cái vai trò làm sao giáo dục người ta, quảng bá người ta biết những cái thông tin nó đa chiều, những cái chuyện để cho mọi người biết để hiểu nhau hơn.
Vâng, cảm ơn anh. Anh Phong là một công dân Mỹ gốc Việt thì anh thấy lợi hại của việc khước từ hay là chấp nhận người tị nạn Syria như thế nào?
Đồng ý là trong cái số người mà tị nạn Syria thì có thể có một vài thành phần cực đoan họ trà trộn vào trong đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào đồng hóa cái người tị nạn Syria chung với cái thành phần khủng bố được. Chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để mà chúng ta rạn lọc những cái người tị nạn. Ta cũng phải nhớ là đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước mà trong lịch sử đã cưu mang người tị nạn rất là nhiều, kể cả cộng đồng chúng ta.
sau cái vụ khủng bố ở Pháp thì có rất nhiều ý kiến phản đối người tị nạn Syria. Riêng Tổng thống Pháp thì vẫn nói rằng là vẫn giữ cam kết là vẫn nhận hàng chục ngàn người tị nạn nữa. Minh Hạnh ở Pháp, chị đồng ý với cái cách giải quyết của ông Hollande hay là chị thấy là nước Pháp nên có những cái sự kiểm soát như thế nào đối với người tị nạn Syria trước thực tế hiện nay?
Thật ra thậm chí những cái thành phố, chẳng hạn như thành phố Lyon vẫn tiếp tục đón nhận, giúp đỡ người tị nạn. Thậm chí những trường học cũng đã mở cửa đón nhận các trẻ em, cố gắng đỡ mở rộng nhiều hơn. Cái thông tin rất là quan trọng, bởi vì mình còn những cái nhìn sai lệch, bởi vì mình không có những cái thông tin chính xác. Càng đẩy sự đối lập tăng cao thì sẽ lại càng làm hài lòng người muốn tạo ra những cái đối lập đó. Đó là điều mà cần tránh, và nước Pháp đó là nên mở ra bằng sự vị tha nữa.
Anh Dũng, theo anh thì nước Mỹ cần làm gì hơn nữa để ngăn chặn rủi ro khủng bố cho riêng nội địa của mình và giúp bảo đảm an toàn an ninh cho thế giới nói chung?
Chúng ta phải coi vấn đề thông tin, nên giải thích cái vấn đề cho mọi người hiểu rõ ràng hơn. Thế giới nếu mà còn xung đột thì nó chắc chắn sẽ còn cái lý do để cho những thành phần khủng bố họ vin vào đó, để họ kích động những người không hiểu biết. Đó là vấn nạn thế giới hiện nay.
Vâng. Thế vai trò của nước Mỹ trong cái việc mà góp phần cho thế giới bớt xung đột hơn như lời của anh, thì nước Mỹ có thể làm gì?
Họ không thể làm gì được hơn. Tôi nói ví dụ chuyện đánh ISIS này nè. Vô đó đánh không phải là dễ, bởi vì ISIS bây giờ nó không phải chỉ là một đối thủ của Mỹ không, nó đối thủ của nhiều nước khác, mà nó đồng thời là bạn của các nước khác nữa. Vì mỗi quốc gia có quyền lợi riêng của họ. Họ không thể nào họ bỏ hết cái tài nguyên và phương tiện của họ để họ đi đánh một cái nhóm đó. Mà khi đụng với nhóm đó, đụng vào quyền lợi của quốc gia khác nữa. Thì cái này tôi thấy rằng là các nước lớn phải ngồi lại với nhau để cái vấn đề. Nhưng mà cho đến giờ phút này tôi không thấy cái chuyện đó. Cho nên Mỹ chạy hơn một năm trời đánh ISIS cũng không có tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ biết sao, bây giờ chính sách của Mỹ và người dân Mỹ là không muốn ông Tổng thống Mỹ đưa bộ binh qua đó. Mà chúng ta biết là trong các cuộc chiến để giải quyết vấn đề, không đưa bộ binh sang thì không giải quyết được, còn cứ thả bom trên trời không ăn thua gì cả. Thì cái đó là cái kẹt. Bây giờ tôi nghĩ rằng người Mỹ làm được cái gì họ làm thôi, chứ họ không thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, đâu phải như trước đây nữa. Mong đợi nước Mỹ giải quyết mọi vấn đề là không thực tế.
Hoa Kỳ phải tiếp tục vận động thêm đồng minh để mà chấm dứt ISIS. Tại vì nếu mà Syria được ổn định, Trung Đông được ổn định, ISIS sẽ không có chỗ để đứng. Chứ không thể nào bây giờ Hoa Kỳ vào Syria mà chiếm đóng Syria như là trước đây Hoa Kỳ đã chiếm đóng Afghanistan nhưng mà Taliban vẫn còn. Và Hoa Kỳ đã chiếm đóng Iraq nhưng mà bây giờ thì vấn đề nó lại đẻ ra ISIS. Cho nên Hoa Kỳ không thể mà tiếp tục đi chiếm đóng một cái quốc gia mà hy vọng đơn thân độc mã mà có thể giải quyết được vấn đề. Hoa Kỳ phải lãnh đạo về cái mặt chính trị mà vận động nhiều quốc gia trên thế giới cùng đi tới một cái thế giới mà nó hòa bình hơn, nó ổn định hơn.
Vâng, tóm lại là Hoa Kỳ đã làm tối đa cái mức cần thiết có thể làm và cần cái sự hợp lực từ toàn cầu trong cuộc chiến chống khủng bố và ISIS.
Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và Tạp chí Thanh niên cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thính giả nghe đài khắp nơi. Quý vị có thể chia sẻ quan điểm của mình ngay một ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiến trình hòa bình tại Colombia đang ở giai đoạn hệ trọng. Trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Colombia Manuel Santos tới Washington, cả Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ hội kiến Tổng thống Santos để nghe phân tích của ông về tiến trình hòa bình và về cách thức mà Hoa Kỳ có thể hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của Colombia sang một kỷ nguyên hậu thỏa thuận hòa bình. Suốt hơn 50 năm qua, lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã chiến đấu chống lại chính phủ nước này. Trong suốt thời gian đó, hơn 220.000 người đã thiệt mạng và hơn 6 triệu người phải tản cư. Một số lượng lớn người dân Colombia đã bị bắt cóc, bị cưỡng ép tuyển mộ làm binh lính trẻ em hay hứng chịu bạo lực tình dục. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, kế hoạch Colombia đã được khởi động vào năm 2000. Theo chương trình này, Hoa Kỳ đã làm việc với giới chức ở Bogota để giúp lực lượng vũ trang và cảnh sát của nước này trở nên chuyên nghiệp hơn, để bảo đảm rằng họ có thể cung cấp an ninh và chống tội phạm một cách hữu hiệu trong khi cũng bảo vệ quyền con người. Nhưng Ngoại trưởng Kerry viết trong một bài xã luận hồi gần đây rằng luật pháp và trật tự chỉ là một phần của vấn đề. Với sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, Colombia đã tiến lên trên nhiều bình diện để cải thiện nền quản trị, cải cách ngành tư pháp, tăng cường những cơ hội cho nhóm người Colombia gốc Phi và người bản địa, cung cấp sự hỗ trợ cho những nạn nhân của xung đột và mở rộng sự bảo vệ tới những nhà báo và xã hội dân sự. Đã giúp Colombia tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình, Hoa Kỳ dự định sẽ tiếp tục trợ giúp Colombia hơn nữa trong việc đạt tới sự hứa hẹn mà hòa bình mang tới. Tổng thống Obama sẽ sớm trình ra trước Quốc hội Hoa Kỳ một chiến lược nhắm mục tiêu tăng cường hơn nữa những cải thiện về an ninh, trấn áp hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, bảo đảm công lý trong giai đoạn chuyển tiếp và giúp đỡ những nạn nhân, và cung cấp những phương tiện cho sự phục hồi kinh tế trong những khu vực từng do FARC kiểm soát. Ngoại trưởng Kerry nói, như với kế hoạch ban đầu, chính người dân Colombia sẽ chịu phần lớn tổn thất, nhưng những năng lực riêng biệt của Hoa Kỳ có thể giúp họ giành được hòa bình. Không thỏa thuận hòa bình nào sẽ mang lại được những sinh mạng đã mất khắp Colombia trong nửa thế kỷ qua, nhưng người dân Colombia giờ có một cơ hội lịch sử để đón nhận một tương lai không còn xung đột và bạo lực, và Hoa Kỳ có lý do chính đáng để sát cánh cùng họ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ tóm lược những tin đáng chú ý nhất trong ngày.
Sở cứu hỏa thành phố New York xác nhận một người thiệt mạng, hai người bị thương nặng trong vụ sập cần cầu ở Hạ Manhattan. Tin tức về tai nạn được phát đi vào giờ cao điểm buổi sáng thứ Sáu ở khu dân cư Tribeca. Chiếc cần cầu đổ xuống nằm vắt ngang một nút giao và trải dài khoảng một dãy phố, đè lên một số ô tô đang đỗ, làm bẹp nóc xe. Khu Tribeca lâu nay được biết đến về việc các tòa nhà công nghiệp được chuyển đổi thành các khu nhà ở đắt tiền. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống còn 4,9% trong tháng 1, mức thấp nhất trong 8 năm qua. Phúc trình hôm thứ Sáu của Bộ Lao động cũng cho hay nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng ròng là 151.000 việc làm. Các nhà phân tích nói các khu vực kinh tế trong nước như bán lẻ, chăm sóc y tế và các dịch vụ chuyên nghiệp đang hoạt động tốt với mức lương trung bình tăng 2,5% trong năm qua. Các nhà sản xuất ô tô của Ấn Độ cũng như nước ngoài đang đạt mức tăng trưởng mạnh về doanh số ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đưa Ấn Độ vào con đường trở thành thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới trong vòng 5 năm tới. Năm ngoái, khoảng 3 triệu xe đã được bán ở Ấn Độ đạt mức tăng 7% so với năm trước đó. Các nhà phân tích dự kiến mức tăng trưởng sẽ còn cao hơn trong năm nay khi thu nhập tăng và sẽ lôi kéo các nhà sản xuất, sẽ lôi kéo các khách hàng trở lại với các cửa hàng bán xe. Tuần sau, công ty Phoenix International của Mỹ sẽ tham gia một cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trong chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines. Cuộc tìm kiếm sẽ được thực hiện trên tàu của Trung Quốc với 3 tàu của Hà Lan. Cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía tây Australia thuộc Nam Ấn Độ Dương. Máy quét siêu âm bên sườn của Phoenix International sẽ do tàu cứu hộ của Trung Quốc Đông Haiju 101 kéo. Máy này có thể tái tạo những hình ảnh của những khu vực rộng lớn dưới đáy biển. Các chuyên gia nói thiết bị của Phoenix Synthetic Aperture của hãng có độ chính xác cao hơn các máy siêu âm 75 kHz thông thường đã được sử dụng trước đây.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược do Anton trình bày vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và thay mặt cho toàn ban kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.